Dạ tôi không biết có được có vô được không đó. Có lẽ trong tuần này thì tôi thứ ba, thứ tư, năm, sáu thì là không biết có vô được không. Tại vì đi đó.
Dạ, bây giờ thì là
trước cho cô Yến. Dạ cô
dạ.
Yến ạ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì tôi cố gắng nhưng mà không biết là có vào được không đó.
Dạ.
Nhà nước thay vắng mặt thì cô biết là tôi cũng có nói rồi.
Dạ dạ. Dạ, mùa lễ mà. Dạ. Dạ. Bây giờ thì xin kính mời bác Việt Hương, chị Kim Liên và tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Dạ. Dạ, trước cô Nguyên, cô Yến ơi.
Dạ.
Dạ, trước khi cầu nguyện thì mình cũng có một cái tin buồn cũng được thông báo là mới vừa hay tin là một sư nguôn ở Việt Nam đó cô. Ông vừa mới qua đời. Thành ra mình cũng nhớ cầu nguyện cho gia đình của mục sư với Diễm Phúc đó, mà Diễm Phúc thì lại đang trên đường bay trở về, thành ra chưa có tin.
Tức là mới ngày hôm nay hả thầy Minh?
Dạ đúng rồi, mới đáp máy bay đi hồi buổi chiều này đây. Thì lúc bay là ở bên Việt Nam 5 giờ mà đến 7 giờ thì ông mục sư ông chúc hơn. Dạ, thành ra Diễm Phúc là đang bay mà cũng không có biết. Dạ, thành ra.
Tội ghê không là cô Diễm Phúc và không biết tin là ông mục sư qua đời. Tội ghê không? Xin Chúa an ủi cô, tội nghiệp. Mãi mà không hề gì mà bây giờ mới đi máy bay mà ông qua đời không gặp được bố là mừng buồn lắm. Dạ.
Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin lại cha từ ái của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng con có mặt trên đường dây này để chúng con tiếp tục học bài 5B của quyển 6. Chúa ơi, trong khi chúng con cùng học ở đây thì Diễm Phúc đang ở trên đường bay trở về Mỹ và mục sư Bùi Trung Ngôn, một đầy tớ thánh của Chúa, đã được Chúa tiếp về trong nước của Ngài. Chúa ơi, chúng con không biết phải nói gì. Chúng con chỉ nặng xin Chúa Thánh Linh trong thì giờ này. Chúa Thánh Linh là thần yên ủi, xin yên ủi bà mục sư, xin yên ủi những người thân ở trong gia đình, và đặc biệt xin Chúa ở cùng Diễm Phúc ở trên đường bay và chưa hay mục sư về với Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở mỗi một chúng con để từ hôm nay chúng con sẽ nhớ đến tang lễ của mục sư Bùi Trung Quân cũng như nhớ đến Diễm Phúc, cầu nguyện cầu thay cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa an ủi đầy tớ, gia đình đầy tớ của Chúa trong nỗi buồn tang chế này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con biết rằng chúng con tạm biệt đầy tớ Chúa để rồi có ngày chúng con sẽ gặp lại ông ở trong nước thiên đàng vinh hiển. Nhưng Chúa ơi, những người thân còn lại trong gia đình chắc chắn có sự buồn đau, có nước mắt. Để Chúa xin Ngài đến, Ngài thăm viếng, yên ủi, nâng đỡ cách đặc biệt. Chúng con hết sức cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay con cũng cầu xin Chúa thăm viếng sức khỏe của bác Việt Hương. Hiện giờ cái lưng của bác vẫn còn đang đau. Xin Chúa thương xót và thăm viếng, cũng như Ngài đặt bàn tay có dấu đinh của Ngài lên những chỗ đau ở trên thân thể của bác, ở trên lưng của bác, để Ngài xoa dịu cho. Chúng con cảm ơn Chúa. Chị Kim Liên cũng có đau ở chân, lạy Chúa xin Ngài đến thăm viếng chị và cho chị cũng kinh nghiệm được sự thăm viếng của Chúa, sự chữa lành của Ngài. Con cảm ơn cha. Con dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa vì sau một thời gian nằm viện trở về nhà, Cẩm Loan cũng đã tham dự hầu hết những chương trình ở trong những tối của trong tuần. Lạy Chúa xin Ngài ban cho Cẩm Loan có sức lực từ nơi chính Chúa, và đặc biệt xin Chúa cũng cho Cẩm Loan trong những ngày này có thể ăn được, ngủ được để chuẩn bị cho những ngày sắp tới khi phải trở vào bệnh viện để chữa bệnh sỏi thận. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin Chúa thăm viếng hết thảy chúng con và ban cho chúng con trong thời giờ này lòng của chúng con thật sự mở ra, lỗ tai của chúng con cũng nghe được tiếng của Chúa qua bài học này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ở cùng chính mình con để con có thể trình bày những điều mà con đã học qua như là một kinh nghiệm chia sẻ cho anh em con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con hết thảy đều trưởng thành hơn ở trong Chúa và chúng con được Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con trong thánh ý của Chúa. Chúng con cảm ơn nhiều. Chúng con kính dâng thì giờ học này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Dạ, trước đây chúng ta sẽ thời giảng của các sứ đồ. Và chúng ta có một loạt những bài giảng, trong đó có tất cả là 5 bài giảng. Thì có 5 phần kinh thánh. Chúng ta không có đủ thời gian để đọc hết tất cả những cái phần kinh thánh này. Tuy nhiên tôi mong là tất cả chúng ta sẽ đọc ở nhà trước hoặc là sau khi học bài học này rồi, chúng ta có thể đọc lại để tham khảo. Chúng ta có thể ôn lại một chút ha. Phần kinh thánh của Matthew thì chúng ta biết rằng sau khi chối Chúa 3 lần thì ông bắt gặp ánh mắt nhìn của Chúa Giêsu. Chúa nhìn ông đăm đăm. Kinh thánh chết như vậy. Và Peter ra ngoài khóc lóc đắng cay. Để rồi sau khi Chúa phục sinh thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã phục hồi chức vụ cho Peter và Peter bây giờ là một sứ đồ trưởng. Theo bố cục của sách Công vụ các sứ đồ thì chúng ta đã ở trong những bài trước đó, thì tôi muốn ôn lại một chút, xin anh chị em cho biết sách Công vụ các sứ đồ được chia ra làm mấy phần theo cái câu gốc là Công vụ đoạn 1 câu 8 đó, chia ra làm mấy phần? Ba phần. Dạ phải, ba phần. Ba phần này nói lên ba điều gì? Ba phần này nói lên điều gì? Ba phần của sách Công vụ đó.
Là Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. Nhận biết thứ hai là nhận biết quyền phép. Ba lần chứng về Chúa.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác Việt Hương. Chúng ta biết ba phần chính của sách Công vụ đó thì nói lên ba giai đoạn tăng trưởng của Hội Thánh. Ba phần chính của sách Công vụ được nêu lên ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8 như bác Việt Hương vừa đọc đó. Thì anh chị em còn nhớ chữ chìa khóa là gì không?
Còn là nước.
Chữ chìa khóa là
nước Đức Chúa Trời.
Dạ, có ai còn nhớ không?
Thánh Linh. Thiên đàng đã cần kể.
Quên hết rồi. Hai chữ chìa khóa ở trong Công vụ các sứ đồ và căn cứ Công vụ đoạn 1 câu 8. Làm chứng. Cái gì nữa? Chữ nào nữa?
Thánh Linh.
Dạ, phải cảm ơn chị Kim Liên ha. Chữ thứ nhất là Đức Thánh Linh, thứ hai là làm chứng. Dạ. Như vậy thì chúng ta biết rồi ha, từ đoạn 1 đến đoạn 7 thì nói đến sự tăng trưởng của Hội Thánh Chúa ở tại Jerusalem. Đoạn 8 đến đoạn 12 thì Hội Thánh tại Judea Samari. Đoạn 13 đến đoạn 28 là Hội Thánh đến cùng trái đất, tức là khắp mọi nơi. Bây giờ nội dung của bài 5B này nói gì? Nói về lời giảng của các sứ đồ. Sẽ học 5 bài giảng, xin mở cái bài học ra. Bài giảng thứ nhất được chép ở trong Công vụ các sứ đồ từ đoạn 2 từ câu 14 cho đến câu thứ 40. Đây là cái bài giảng đầu tiên của Peter. Chúng ta biết rằng ở trong ngày lễ ngũ tuần thì có một cái sự kiện gì xảy ra, có việc gì xảy ra cho các môn đồ?
Thánh Linh lâm.
Rồi sao nữa? Dạ. Về phần Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh giáng lâm, nhưng mà về phía các sứ đồ, các môn đồ thì thế nào?
nói tiếng ngoại quốc,
quyền năng
nói tiếng ngoại quốc.
Dạ, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải không? Họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và chúng ta biết rằng khi mà họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ nói các thứ tiếng những dân chúng lúc bây giờ chạy đến bởi vì thấy là các môn đồ đã nói những thứ tiếng tiếng mẹ đẻ của họ đó. Họ chạy đến để họ nghe coi các sứ đồ, các môn đồ nói cái gì, và họ hiểu đó là cái tiếng địa phương của mình. Như vậy thì bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ cho biết là dân chúng đã chạy đến do kết quả của sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Đó là bài giảng đầu tiên. Tôi nhắc lại ha. Bài giảng đầu tiên Phi-e-rơ giảng ở trong Công vụ đoạn 2, câu 14 đến câu 40. Và sau khi được đầy dẫy Thánh Linh thì các môn đồ, các sứ đồ đã có một cái ảnh hưởng làm cho dân chúng chạy đến và họ nghe tiếng địa phương của họ. Họ nghe nói tiếng địa phương của họ. Đó là cái bài giảng thứ nhất. Bây giờ bài giảng thứ hai. Bài giảng thứ hai ở trong Công vụ đoạn 3 câu 12 cho đến câu thứ 26. Ở trong Công vụ đoạn 3 câu 12, nếu mà anh chị em nào có Kinh Thánh đó, thì xin mở ra và đọc giùm đi.
Em đọc đoạn nha. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng,
hỡi người Israel, sao các ngươi ấy làm lạ về việc vừa xảy đến?
Dạ.
Các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy.
Dạ, dạ, cảm ơn cô Sương ha. Người này đi được vậy đó là người nào? Người này đó là cái người què từ lúc sinh ra. Và hàng ngày người ta đem đến đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp đó, đang ăn mày những người vào đền. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng thì thế nào?
Giăng xin.
Xin hai người bố thí. Nhưng mà Phi-e-rơ và Giăng ngó chăm người rồi nói rằng hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng được chút gì, tức là tưởng Phi-e-rơ và Giăng sẽ cho tiền hay cho cái gì đó. Nhưng mà Phi-e-rơ và Giăng nói là không có vàng bạc gì hết, nhưng mà điều mà hai ông có đó, nhân danh Jesus Christ ở Nazareth hãy bước đi. Chúng ta thấy quyền năng của chính Chúa đã khiến cho người què tại cửa đẹp này bước đi được, què từ lúc sinh sinh ha, mà bây giờ bước đi được. Rất là cảm ơn Chúa. Và qua cái sự việc này, qua cái sự chữa lành này thì dân chúng chạy đến. Và khi mà dân chúng chạy đến thì thế nào? Phi-e-rơ có cơ hội để giảng bài giảng. Bài giảng thứ hai đó. Bài giảng thứ nhất, dân chúng chạy đến. Khi dân chúng chạy đến là vì các môn đồ, các sứ đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiếng những địa phương của họ đó. Nói tiếng địa phương của họ. Bây giờ, sau khi chữa lành người què tại cửa đẹp thì dân chúng lại chạy đến một lần nữa. Và lý do là gì? Là cái người què này
có quyền được năng chữa lành.
Và khi mà những dân chúng chạy đến như vậy thì đây là cơ hội để cho Phi-e-rơ giảng. Bây giờ, giảng thứ ba. Ở trong Công vụ đoạn 4, 8 đến câu 12 và câu 19 đến câu 20 đó, thì chúng ta biết Phi-e-rơ và Giăng bị đưa đến tòa công luận. Tại sao vậy? Ở trong câu 1 nói như thế này: Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền. Nhưng Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Rồi bữa sau đó thì các quan trưởng, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Tức là bây giờ tất cả những người thuộc giáo quyền đó họ tụ họp lại và họ đưa Phêrô và Giăng đến tòa công luận lần thứ nhất. Chúng ta nhớ đó, cái bài giảng thứ ba, cái cơ hội để Phêrô giảng bài giảng thứ ba đó là Phêrô và Giăng bị đưa đến trước tòa công luận lần thứ nhất. Bây giờ bài giảng thứ tư được chép ở Công vụ đoạn 29 cho đến câu thứ 32. Công vụ đoạn 5, câu 29 đến câu thứ 32. Trong đó có một câu rất nổi tiếng, đó là Phêrô và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Như vậy thì ở trong cái bài giảng thứ tư này, trong công vụ đoạn 5 đó, Phêrô bị đưa đến trước tòa công luận lần thứ hai. Dạ. Và khi mà bị đưa đến trước tòa công luận lần thứ hai thì đây là cơ hội để Phêrô rao giảng tin lành. Bây giờ bài giảng thứ 5 ở trong công vụ đoạn 10 câu 34 cho đến câu thứ 43 thì Phêrô đến nhà một người ngoại quốc tên là Cọt Này, cái rao giảng sứ điệp nước trời. Bây giờ tổng kết 5 bài giảng ha. Xin anh chị em mỗi người cho biết một bài giảng. Bài giảng thứ nhất của Phêrô nhằm vào cái cơ hội nào đâu? Lúc nào thì Phêrô giảng bài giảng thứ nhất?
Cái này Đức Thánh Linh giáng lâm.
Dạ, Đức Thánh Linh giáng lâm. Khi họ được đầy dẫy Thánh Linh á.
Khi họ chạy lên.
Dạ.
Đại diện Đức Thánh Linh.
Dạ. Khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm, các môn đồ, các sứ đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì dân chúng cùng chạy đến, phải không? Như vậy thì đó là cơ hội Phêrô giảng bài giảng thứ nhất. Bài giảng thứ hai lúc nào?
Người quen
bấm xuống được chữa lành.
Người quen được chữa lành.
Dạ, chữa lành người quen tại cửa đẹp, phải không? Bây giờ bài giảng thứ ba.
Phêrô và Giăng đưa ra một trích hòa trong
lần thứ nhất. Dạ, lần thứ nhất chúng ta phải nhớ tại vì có hai lần.
Dạ.
Dạ.
Lần thứ nhì.
Dạ, bài giảng thứ tư khi nào?
Lần thứ hai.
Thứ nhì.
Phêrô và Giăng các sứ đồ đưa ra tòa công luận lần thứ hai.
Dạ. Phêrô và sứ đồ khác bị đưa đến trước tòa công luận lần thứ hai thì đó là cơ hội để Phêrô giảng tin lành. Và lần cuối cùng là lần thứ năm đó. Lúc nào?
Giảng cả nhà một cặp này.
Dạ. Đến nhà của một người ngoại quốc là đội trưởng Cọt Này ha. Thì đến đó rao giảng tin lành ở đó. Bây giờ, cái phần nội dung của sứ điệp là gì? Tất cả 5 bài giảng của sứ đồ Phêrô đều có chung một chủ đề chính là gì? Dạ. Tức là sự nói về sự chết và sự sống lại
và
phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ ha, chủ đề chính của cả 5 bài giảng Phêrô đều có 2 vấn đề. Một, sự chết của Chúa Giê-xu. 2, sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Và chúng ta lưu ý, chủ đề chính này cũng là trung tâm điểm của tất cả những bài giảng của Phi-e-rơ sau này nữa. Ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng cái chủ đề này cũng không thay đổi. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu thật là một sự kiện lịch sử mà chúng ta cần phải nói đến mỗi khi chúng ta nói về Chúa cho người khác, về sự cứu rỗi cho người khác. Chúng ta đừng bao giờ quên, bởi vì chúng ta biết rằng mỗi lần dự tiệc thánh thì lời của Chúa dạy chúng ta thế nào. Mỗi lần anh em bánh này uống chén này thì
nhớ cho tôi chết.
Dạ, hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Như vậy thì đây cũng là chủ đề của tất cả những bài giảng chúng ta đã nghe hay là sẽ nghe đó. Bây giờ mục của bài giảng là gì? Mục đích của bài giảng là giới thiệu cái gì? Là Chúa Giê-xu. Mục đích của bài giảng trong hầu hết những cơ hội đó thì chúng ta thấy là Phi-e-rơ giảng cho người Do Thái biết là Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-sia đã được dự ngôn ở trong Cựu Ước. Phi-e-rơ đã giảng như vậy đó. Phi-e-rơ đã nói rằng Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-sia đã được dự ngôn từ trong Cựu Ước. Như vậy thì bài giảng cũng nói thêm cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã tôn Đức Chúa Giê-xu lên. Ở trong cái câu công vụ đoạn 3 câu 23 đó thì đấng Christ được tôn cao đến nỗi người nào không nghe Ngài sẽ bị trút khỏi dân sự hoàn toàn. Phi-e-rơ đã tuyên bố như vậy ha. Và công vụ đoạn 4 câu 11 nói rằng dầu Chúa Giê-xu là hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra trước đây, nhưng Ngài trở thành hòn đá gốc nhà hay là đỉnh nhà đó. Hòn đá chuẩn để cho người thợ xây tiếp. Công vụ đoạn 5 câu 31 nói rằng Đức Chúa Trời tôn Chúa Giê-xu lên rất cao làm vua và cứu Chúa. Ở trong công vụ đoạn 10 câu 36 thì Phi-e-rơ nói về Đấng Christ rằng Ngài là Chúa của mọi người. Như vậy, Phi-e-rơ tuyên bố Chúa Giê-xu được tôn cao làm Chúa của mọi người. Và ông xác định Ngài là Đấng Mê-sia đã dự ngôn, đã được dự ngôn trong Cựu Ước. Đó là tất cả những gì mà Phi-e-rơ đã giảng. Ở trong 5 bài giảng của Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ có nói đến 3 biến cố trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là gì anh chị em? Sự chết. Sự chết. Rồi gì nữa?
Sự phục sinh.
Sự phục sinh. Rồi gì nữa?
Sự tôn cao.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên. Rất là chính xác ha. Chắc là có xem bài trước ở nhà rồi phải không? Có 3 cái biến cố mà trong 5 bài giảng của Phi-e-rơ luôn luôn đề cập đến: sự chết của Chúa Giê-xu, sự phục sinh của Chúa Giê-xu và sự tôn cao của Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta luôn luôn có thể nói điều này với những đối tượng mà chúng ta làm chứng về Chúa, về sự cứu rỗi của tất cả cho họ. Đừng quên những cái điều này. Thường thì chúng ta đi ra làm chứng, chúng ta hay nói về mình, ơn phước Chúa làm trên đời sống mình. Chị thấy không? Mình tôi nè, hồi đó tôi như vậy, hồi đó tôi như vậy, bây giờ tôi như vậy ha. Thì chúng ta luôn luôn thường là nói về mình nhiều hơn. Nhưng mà bài học nói rằng Phi-e-rơ đã nói đến 3 cái biến cố trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể áp dụng điều này mỗi khi đi ra làm chứng về Chúa cho họ. Hai phước hạnh đến từ Chúa Cứu Thế đó là gì? Nếu Chúa là Chúa của mọi người nếu Chúa là đấng Mêsia đã được dự ngôn trong cửa ước, thì Phi-e-rơ cho biết như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm trong Đức Chúa Giê-xu Christ một điều, đó là tha tội cho mỗi con người, rồi nhận lãnh, người đó được nhận lãnh Đức Thánh Linh, sự ban cho Đức Thánh Linh. Và hôm trước chúng ta cũng đã đồng ý với nhau ha, không có cái gì gọi là mâu thuẫn ở chỗ này hết, khi nói rằng sự tha tội, được tha tội rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Thánh Linh. Thì tại sao trong Kinh Thánh nói rằng nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép, tức là Đức Thánh Linh đó, được trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Như vậy thì một người quỳ gối tiếp nhận Chúa thực sự, người đó đã được Đức Thánh Linh rồi. Tại sao đến khi bây giờ thì mới là khi mà chịu báp têm rồi thì mới là nhận lãnh sự ban cho Thánh Linh? Thì hôm trước chúng ta có nói với nhau ha, là sự ban cho ân tứ Thánh Linh để phục vụ. Chúng ta nhắc lại chỗ đó chút xíu ha. Bây giờ chúng ta thấy có hai phước hạnh mà qua Chúa Giê-xu một người có thể nhận được. Thứ nhất là sự tha tội, và thứ hai là sự ban cho Đức Thánh Linh. Bây giờ nếu muốn nhận hai phước hạnh này thì phải làm một cái điều kiện, đó là gì? Ăn năn. Phải ăn năn. Ta cần phải ăn năn. Và ai cho chúng ta lòng ăn năn vậy? Phải tự chúng ta ăn năn không?
Thánh Linh ban cho sự ăn năn.
Dạ. Như vậy thì Chúa Giê-xu Christ ban cho chúng ta lòng ăn năn, bởi vì chúng ta thấy trong công vụ đó ha, khi mà báp têm trong Chúa Giê-xu, nhân danh Chúa Giê-xu, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta thấy người đó sẽ được cứu, được tha tội ha. Bài học có nhắc lại chúng ta một chỗ ở trong công vụ đoạn 2 câu 38, chúng ta học qua những lần trước. Ăn năn không chưa đủ. Một người quay trở lại cùng Chúa, ăn năn tội của mình, được Chúa tha thứ, người đó được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chưa đủ. Mà phải làm gì nữa?
Làm phép báp têm.
Phải chịu báp têm, phải không? Phải chịu báp têm. Phi-e-rơ công bố Chúa Giê-xu là Chúa của mọi người, là đấng Mê-si dự ngôn trong cựu ước. Ông nhấn mạnh ba biến cố về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Thứ nhất là sự chết. Thứ hai là sự phục sinh. Thứ ba là
sự
tôn cao. Và trong danh Chúa Giê-xu, người ta nhận được sự tha tội với điều kiện duy nhất, họ phải ăn năn. Ăn năn tội tức là gì? Từ bỏ, phải không? Xoay hướng khỏi tội lỗi và trở về cùng Đức Chúa Trời. Khi mà tin nhận Chúa thì người đó được cứu. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong bài học nhắc cho chúng ta những giáo lý căn bản. Tôi tin rằng những điều này anh chị em và tôi đã học từ khi chúng ta học giáo lý báp têm lần. Bây giờ buổi tối hôm nay chúng ta được ôn lại. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ không phải là lúc chúng ta học giáo lý báp têm, nhưng chúng ta được ôn lại để chúng ta có thể đi ra nói về Chúa cho người khác. Và như những bài học trước á, chúng ta cũng giúp đỡ anh em chúng ta là những người đã tin mà chưa có chịu bày tỏ, công khai bày tỏ đức tin của mình giữa hội thánh, giữa cộng đồng cơ đốc. Thì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể nói, giúp đỡ để cho anh em chúng ta làm điều đó. Bây giờ cái phần cuối của bài học đó là hội thánh quý vị là trung tâm rao truyền lời Chúa. Từ gương của Phi-e-rơ chúng ta học được bài học nào cho công tác giảng dạy của mình? Chủ đề chính trong công tác giảng dạy của chúng ta là gì? Nói đến giảng dạy thì anh chị em có khi sẽ nói rằng ồ, có những người như giáo viên trường Chúa Nhật, hay là những người đã được chỉ định, đã được Chúa kêu gọi rồi, đã được hội thánh chỉ định rồi, thì mới giảng dạy, còn tôi thì tôi chỉ học thôi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Thế thì thế nào?
Người vừa gọi là sinh viên.
Mỗi người chúng ta đều sẽ
đầu là chúng ta giảng cái đó.
Nhiều người nói giảng thì cái đó là việc của mục sư, bây giờ dạy đó là việc của giáo viên trường chủ nhật, còn tôi đó thì chỉ nghe thôi, đúng không?
Không,
người đều là thầy tế lễ
nhà Chúa, vâng lời Chúa mà thực hành.
Dạ. Như vậy chúng ta sẽ làm gì đây?
Nói về
dạ, nói về Chúa cho người khác. Còn chúng ta dạy thì chúng ta dạy ai đây? Mỗi anh em đều có
Jerusalem trong nhà.
Dạ, phải rồi. Cảm ơn anh Hoàng ha. Ở trong gia đình của chúng ta, người chồng, người vợ có thể dạy cho con của mình. Phải không? Khi mà Chúa chọn Abraham thì Chúa nói gì? Ta chọn ngươi làm người để làm gì? Nói cho, dạy cho mọi người ở trong nhà của mình á, biết về Chúa, thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta dạy. Không có đợi chúng ta trở thành một giáo viên trường chủ nhật mới là dạy. Một điểm nữa, anh chị em và tôi không phải chỉ dạy bằng lời nói thôi, mà dạy bằng cái gì?
Hành động.
Hành động của chúng ta hay là đời sống của chúng ta để người khác nhìn vào, phải không? Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm này hết. Không riêng gì các vị mục sư hay là các giáo viên trường chủ nhật. Mà bài học ở đây nói rằng hội thánh quý vị là trung tâm rao truyền lời Chúa. Như vậy thì chúng ta rao truyền cái gì? Chủ đề chính của cái công tác giảng dạy của Führer đó, hay của chúng ta ngày hôm nay, chủ đề chính là gì? Chúng ta nói về cái điểm nào là chính? Nói về ai?
Chúa
Giê-xu. Dạ. Chúng ta nói về Chúa.
Chúa Giê-xu.
Dạ, về Chúa Giê-xu Christ, phải không? Và chúng ta đừng quên ba cái điểm mà Führer đã nói.
Dạ.
Ba điểm Führer nói ra gì? Thứ nhất
sự chết, là sự chết.
Chết. Thứ hai
sự sống lại.
Thứ ba
sự tôn cao.
Sự tôn cao, phải không? Dạ. Chúng ta đừng quên ha, mỗi lần có cơ hội nói về Chúa thì chúng ta nói về ba điểm đó. Đừng quên mất điểm nào. Uống ha. Bây giờ thì chúng ta nhắc lại những cái điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay, bài học tương đối ngắn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ là nếu anh chị em đọc kỹ những phần của sách công vụ này, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều sự dạy dỗ khác nữa. Mà trong cái thời gian chúng ta có đó, chúng ta không thể nào đọc hết, nói về năm bài giảng của Führer, đọc hết những cái phần kinh thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đọc thêm, đọc lại ở nhà ha. Bây giờ xin chúng ta trở lại với cái phần bài học. Từ trang 113. Anh chị em gạch dưới những cái chữ này. Chúng ta sẽ học năm bài giảng của sứ đồ Führer, gạch dưới năm bài giảng sứ đồ Führer. Bắt đầu chép trong công vụ đoạn 2 câu 14 đến câu 40, gạch dưới cái câu đó, chỗ đó. Trong ngày lễ ngũ tuần thì các sứ đồ, các môn đồ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và họ nói các thứ tiếng của các địa phương. Cho nên dân chúng đã chạy đến. Và Führer giảng bài giảng đầu tiên trong công vụ đoạn 2 câu 14, gạch dưới cái phần đó, phần kinh thánh đó. Bây giờ mở trang 114, chúng ta xem câu số 3 đó. Công vụ đoạn 3 câu 1 đến câu 11. Đó là phần bài giảng thứ 2 của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ chữa lành người què ở tại cửa đẹp, thì dân chúng cũng kéo nhau đến. Ở trong câu thứ 5, chúng ta gạch dưới những cái chữ này. Chúng ta xem bài câu thứ 6, chúng ta xem bài giảng thứ 3 của Phi-e-rơ trong công vụ đoạn 4, câu 8 đến câu 12 và câu 19 đến câu 20, gạch dưới những chữ đó. Khi bị tòa công luận lên án thì Phi-e-rơ giảng một bài giảng rất hùng hồn, rất mạnh mẽ. Đó là cái lần bị đưa đến tòa công luận đầu tiên. Bây giờ câu số 8 đó, bài giảng thứ 4. Chúng ta gạch dưới cái phần kinh thánh ở trong công vụ đoạn 5, câu 29 đến câu 32. Gạch dưới công vụ đoạn 5, câu 29, câu 32. Phi-e-rơ và các sứ đồ đưa đến tòa công luận lần thứ hai. Và tại đây là cái dịp để Phi-e-rơ giảng bài giảng thứ 4. Ở trang 115, xin xem ở câu 12, bài giảng thứ 5, tức là bài giảng cuối cùng của Phi-e-rơ được chép ở trong công vụ đoạn 10. Câu 34 đến câu 43. 34 đến câu 43. Cái cơ hội này thì khác với những lần trước Phi-e-rơ được mời đến nhà của một người ngoại quốc để rao giảng sứ điệp nước Đức Chúa Trời. Đó là nhà của cột này. Khi mà ông nhóm họp bà con bạn thân của ông đến để bài giảng. Đây là một cơ hội hết sức là quý báu và Phi-e-rơ đã giảng bài giảng thứ 5. Ở trong câu thứ 15 đó, câu 14 và câu 15 ha, hai cái câu này, xin anh chị em khoanh tròn và ghi bên ngoài là học thuộc lòng. Những cơ hội Phi-e-rơ, năm cơ hội mà Phi-e-rơ rao giảng và năm phân đoạn kinh thánh mà bài học cho chúng ta biết đó. Thì xin ghi học thuộc lòng và nếu có cơ hội, nếu có điều kiện, thời gian thì xin hãy đọc kỹ những cái phần này. Bởi vì chúng ta biết cứ mỗi bài giảng của Phi-e-rơ đó thì các vị mục sư đã giảng thành một bài giảng rồi đó. Cho nên chúng ta không có thể nào trong thời gian ngắn ngủi một tiếng đồng hồ mà chúng ta đi qua hết năm bài giảng này. Đó là lý do chúng ta phải đọc thêm ở nhà. Xin mở trang 116 ở câu 17. Bây giờ chúng ta xem nội dung của các sứ điệp gạch dưới chữ đó. Nội dung của các sứ điệp gạch dưới cái phần đó nào. Chúng ta thấy trong tất cả các bài đều có cùng một chủ đề cơ bản gạch dưới chữ chủ đề cơ bản. Và chủ đề bản đó là gì? Đó là sự chết, sự phục sinh của Đấng Christ. Phi-e-rơ muốn nói rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là ai ở trong tâm trí của những người mà đang nghe ông đó. Trong năm cơ hội này, ông giảng cho người Do Thái và cho một người ngoại bang là đội trưởng cột này đó. Ông muốn họ biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-sia đã được dự ngôn ở trong cựu ước. Và Phi-e-rơ đã trưng dẫn rất nhiều những cái phần ở trong cựu ước. Mà ở đây bài học cho chúng ta thấy có những phần, ví dụ như chúng ta so sánh giữa công vụ đoạn 2, câu 25, câu 31, 25 đến 31, xin gạch dưới cái phần kinh thánh đó. Phi-e-rơ trưng dẫn lời nói của David về sự sống lại. chúng ta cũng gạch dưới đoạn 2 câu 34 đến câu 36. Phi-rơ nói về sự tôn cao Đấng Christ là ông trích lời của David. Ở trong công vụ đoạn 3 câu 13 gạch dưới đoạn 3 câu 13. Phi-rơ nói Chúa Giê-xu là đầy tớ của Đức Chúa Trời, của Abraham, của Isaac, Jacob. Ở trong công vụ đoạn 3 câu 22, ông tuyên bố Chúa Giê-xu là đấng tiên tri đã được Môi-se công bố cho các tổ phụ của họ. Gạch dưới chữ Chúa Giê-xu là đấng tiên tri. Công vụ đoạn 3 câu 24 nói rằng tất cả những điều đang xảy ra đã được tất cả các đấng tiên tri báo trước. Và trong công vụ đoạn 4 câu 11, Phê-rơ nói Chúa Giê-xu là hòn đá bị thợ xây nhà đã bỏ ra. Câu này cũng trích từ trong Cựu Ước, đó là Thi Thiên 118 câu 22. Xin chúng ta gạch dưới công vụ đoạn 4 câu 11 và Thi Thiên 118 câu 22. Chúng ta có một cái bản Kinh Thánh đây mà chúng ta đối chiếu ha. Ở trong trang 117 câu 21 thì chúng ta biết Phi-rơ không chỉ nói về sự sỉ nhục và đóng đinh Đấng Christ, nhưng còn nói đến sự tôn cao Ngài bên hữu Đức Chúa Trời. Theo công vụ đoạn 2 câu 36. Và bài học nhấn mạnh là Phi-rơ nói nếu mà người nào không có nghe đó, không nghe Ngài, không nghe Chúa Giê-xu đó, thì sẽ bị trút khỏi dân sự của Ngài hoàn toàn. Và ngày hôm nay chúng ta thường nhắc đến Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa, là vua trên muôn vua, một đấng được tôn cao. Xin mở trang 118. Ở trang 118, cái câu 26 đó chúng ta có thể học thuộc lòng từ bây giờ ha. Lát nữa cũng có một chỗ để chúng ta ôn lại nữa. Cái phần cuối cùng của bài học của hôm nay đó là Hội Thánh của chúng ta là trung tâm rao truyền lời Chúa. Không phải chỉ mục sư mà tất cả anh chị em và tôi cũng phải rao truyền lời Chúa qua lời nói của chúng ta, qua hành động của chúng ta, qua cách sống của chúng ta. Bây giờ xin mở phần bài kiểm ở phía sau, bài kiểm 3B. Bài kiểm 5B, xin lỗi. Còn lẫn lộn. Xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. À, hình như là có ai rửa chén hay gì đó không biết nữa. Xin tắt dùm cái âm thanh đi ha. Bài 5B. Xin mỗi người chúng ta trả lời một câu. Xin cho biết năm bài giảng của Phi-rơ được giảng vào những cơ hội nào? Bài thứ nhất.
Đấy, Đức Thánh Linh.
Dạ. Dân chúng chạy đến cho kết quả Đức Thánh Linh giáng lâm đó.
Sứ đồ Phi-rơ là khi dân chúng chạy đến á để họ thấy được sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm. Khiến
dạ.
Khiến cho những người ai cũng sững sờ mà nghe tiếng nói của sứ mình là tiếng nói địa phương đó. Dạ.
Bây giờ cái bài giảng thứ hai, dân chúng lúc nào?
nói tiếng lạ.
Chữa cho thầy qua. Dạ, tôi quen được chữa lành. Rồi dân chúng thấy vậy mới chạy đến. Mà dân chúng chạy đến thì là cơ hội để nói cho cả một đám đông đó.
Dạ, tiếng là.
Dạ, bây giờ bài giảng thứ ba.
Đưa ra bài giảng để đưa ra kết tòa công luận lần thứ nhất.
Dạ, cảm ơn bác Thị Thương. Bài giảng thứ tư.
Lần thứ hai, Phê-rơ và các sứ đồ. Lần thứ hai thì Phê-rơ và các sứ đồ bị đưa ra tới tòa công luận lần thứ hai.
Dạ. Bây giờ cuối cùng. Tại.
Dạ,
nhà đội trưởng cột này ha. Mà năm bài giảng được chép ở đâu trong sách công vụ? Cái này đòi hỏi chúng ta phải học thuộc lòng. Chúng ta phải nhớ. Nếu mà anh chị em và tôi đọc Kinh Thánh, đọc đi đọc lại nhiều lần, tất nhiên chúng ta sẽ nhớ. Ví dụ như nói về Đức Thánh Linh Giáng Lâm, chúng ta nhớ là công vụ đoạn 2.
Không?
Rồi nếu mà nói về người què được chữa lành tại cửa đẹp, chúng ta nhớ liền đoạn 3.
Đoạn 3.
Dạ. Giờ nếu mà nói Phi-rơ bị bắt đến phần công luận lần thứ nhất, chúng ta phải nhớ công vụ đoạn 4.
Đúng, đoạn 8, đoạn 12.
Dạ. Rồi lần thứ 2 thì chúng ta nhớ đoạn 5.
Yeah.
Cái đoạn mà chúng ta nhớ nhớ lâu đó là đến nhà đội trưởng cột này ở trong đoạn 10.
Đoạn 10.
Nó không có theo thứ tự 2, 3, 4, 5 gì nữa hết. Mà bây giờ là đoạn
10.
Dạ. Yeah. Bây giờ ai là trọng tâm các bài giảng của Phi-rơ?
Chúa.
Chúa Giê-xu.
Đức Thánh Linh.
Chúa sự sống lại và sự tôn cao.
Dạ, sự chết, sự sống lại, sự
tôn cao.
Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn Hoàng ha. Bây giờ câu thứ 5. Xin người nghe biết họ nhận được hai phước hạnh nào qua Chúa Giê-xu Christ. Dạ, sự tha tội và sự ban cho ân tứ thánh, ban cho Đức Thánh. Dạ. À, vậy anh chị em có phải là đã thuộc rồi không? Cơ hội mà Phi-rơ giảng đó không? Dễ phải không? Những câu Kinh Thánh thì hơi khó nhớ. Nhưng mà năm cơ hội thì chúng ta nhớ được không?
Nhớ được.
Nhớ được. Bây giờ nhớ được thì tôi xin kính mời một người nói cả năm cơ hội đó đi. Có ai xung phong không?
Cô Việt Hương. tôi xin nói mà tóm tắt thôi nha, không có đầy đủ như cô Yến đâu.
Dạ.
Tôi xin tóm tắt là dạ, bài giảng đầu tiên là cơ hội cho các sứ đồ Phi-rơ và Phi-rơ gây dân chúng chạy đến á, thì do đó là sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm và tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy họ nói những tiếng lạ, tiếng ngoại quốc, là tiếng địa phương của mình. Và cái bài giảng thứ hai là cái cơ hội cho cái bài giảng thứ hai là khi dân chúng chạy đến á, thì có một người què đã được chữa lành bởi Phi-rơ và Giăng. Và bài giảng thứ ba là cái cơ hội cho Phi-rơ và Giăng bị đưa ra kết quả công luận lần thứ nhất. Và bài giảng thứ tư là cơ hội cho bài giảng thứ tư là khi ông Phi-rơ và các sứ đồ bị đưa ra kết quả công luận lần thứ hai. Và bài giảng thứ năm là cái cơ hội cho cái bài giảng thứ năm là khác hẳn với lần trước, là khi Phi-rơ được mời đến nhà một người ngoại quốc để giao giảng Đức Trời. Đó là cái đội trưởng đọc cọc này.
Wow, cảm ơn.
Amen.
Giỏi quá rồi, amen.
Wow. Chúa.
Cầu xin Chúa cho chúng ta có trí nhớ tốt như bác ở cái tuổi của bác về sau này ha anh chị em.
Amen.
Rất là cảm ơn.
Dạ. Tôi xin tới 70 tuổi được nhớ với chị được hơn đủ rồi.
Không dám.
Dạ, cảm ơn Chúa, rất là cảm ơn Chúa. À, không biết cô bác, anh chị em có thắc mắc gì trong cái bài 5B này không?
Dạ thưa, tôi xin hỏi cô Yến là tôi được học ở chỗ cô Kim Hân là khi Sira chữa lành cho người què bị bẩm sinh ở cửa đẹp thì sau đó thì dẫn vô thờ phượng. À, như vậy cái bài giảng của Sira lần thứ nhì đó là vào lúc nào? Được không?
Ở đây nói rồi là có khi mà khi mà dân chúng đến đó thì Sira giảng bài giảng thứ hai thôi. Bây giờ chúng ta xem đi, mở Kinh Thánh ra, xin mời mở Kinh Thánh ra.
Như vậy là cái tài liệu kia không có cái chỗ đó ha?
Dạ.
Sao thôi?
Bây giờ chúng ta thấy nè, khi mà Peter nắm tay hữu người đỡ dậy trong câu thứ 7 đó, đoạn 3 câu thứ 7 ha. Tức thì chân mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ. Vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Trời. Rồi sao nữa? Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi lại, ngồi tại cửa đẹp đền thờ, đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ chạy đến cùng người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Phi-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng, tức là lúc đó Phi-rơ bắt đầu giảng. Chúng ta thấy là họ chỉ đi đến cái hiên cửa gọi là Salomon thôi, họ chưa đi vào trong đền thờ để thờ phượng, phải vậy không? Cho nên tới đây đó thì Phi-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng, tức là khởi sự giảng. Thấy không? À, anh Hoàng có đồng ý chỗ đó không?
Vâng, tôi đồng ý. Cảm ơn quý vị.
À, đúng rồi.
Cứ dựa theo Kinh Thánh đi ha. Cứ căn cứ vào Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy không có một cái sự gì mà nó mâu thuẫn hết. Ai có câu hỏi nào khác không ạ? À, anh chị em có quyết định nào khác sau khi học bài học này không ạ? Chúng ta có quyết định gì không?
Quyết định giao giảng tin lành.
Dạ, cảm ơn bác. Đúng rồi. Terer giảng 5 bài và biết bao nhiêu người tin. Xin Chúa cho chúng ta có thể giảng bằng lời nói của mình, đời sống của mình, và hội thánh của chúng ta cũng là trung tâm truyền giảng nữa. À, xin kỳ sau chúng ta đọc Công vụ đoạn 3, câu 1, câu 10 và Công vụ đoạn 5, câu 12 đến câu 16 để chúng ta học về các phép lạ và chữa lành bệnh đó. À, nếu mà anh chị em đọc trước thì sẽ tiện lợi cho chúng ta nhiều hơn khi mà chúng ta học bài học. Cái câu chuyện người què ở tại cửa đẹp đó thì cũng sẽ được nhắc lại một lần nữa ở trong cái bài 5C. Xin Chúa ban ơn để anh chị em có thời giờ ha, có thời giờ đọc trước. Và bài 5C này có rất là nhiều những cái sự dạy dỗ. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. À, bây giờ buổi tối hôm nay thì tôi xin kính mời thầy Minh. Thầy Minh thay mặt cho anh em cầu nguyện kết thúc thì giờ học. Và một lần nữa cũng đặc biệt cầu nguyện cho tang lễ của cụ mục sư Bùi Trung Nguân, cũng như xin Chúa yên ủi diễm phúc trong lúc này. Dầu sao thì chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì diễm phúc đã thăm ông một thời gian ngắn vừa qua đó. Và bây giờ trở về Mỹ rồi mà cũng chưa hay tin, nhưng mà dẫu sao cũng đã gặp những ngày trước đó. Thì xin Chúa yên ủi cả gia đình.
Bùi Trung hay là Bùi Trung?
Bùi Trung Quân.
Ở đâu lại chị?
Bùi Trung Quân.
Ở
Bùi Trung Quân.
Mà sau này, những năm gần đây thì ông ở... quận 2 phải không thầy Minh?
Dạ không, ở quận 7.
À quận 7 của Sài Gòn.
Cô Hiền à, tôi muốn hỏi thăm là mục sư Bùi Trung Ngôn ở bên Mỹ này đó là thế nào?
Dạ.
Mục sư Bùi Trung Ngôn.
À dạ, dạ. Em không biết. Em chỉ biết
mục sư Bùi Trung Ngôn đó thì là cháu của mục sư Bùi Trung Ngôn. Dạ, ở Mỹ, ở bên Long Sách. Dạ.
Hào. Hào.
I don't understand.
Dạ,
có chung
Bùi
Trung Ngôn.
Dạ, như vậy
Bùi Trung Ngôn ạ, Bùi Trung Ngôn.
Ngôn là,
dạ. Dạ, Bùi Trung Ngôn. Dạ, Bùi Trung hay là Bùi Trung?
Dạ, Trung, T-R đó.
Dạ, Bùi Trung, Bùi Trung Ngôn, dạ.
Không, không. Còn Ngôn thì cháu là một sư Bùi Trung Ngôn.
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Dạ. Yeah. Dạ
xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và mình xin được đại diện để cầu nguyện và kết thúc buổi hôm nay. Dạ. Dạ. Chúng ta cùng hướng lòng. Trời là đấng toàn năng, là cha thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa ngày cho ông bà anh chị em chúng con từ nhiều nơi có được phương tiện để chúng con gọi vào và chúng con học chương trình cuộc đời Chúa Cứu Thế. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có những thời gian thật quý báu này và chúng con học. Hôm nay chúng con học tin bài số 5 về sự truyền giảng của các sứ đồ. Và chúng con thấy được quyền năng được Thánh Linh đã giáng lên ông Phi-e-rơ, khiến cho ông có được sự bào dạng để ông đứng và ông truyền giao tin lành cho hàng ngàn người. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cũng khích lệ mỗi ông bà anh chị em chúng con tại đây, cho dù chúng con gặp những người trong gia đình hay những người thân, những người bạn hay những người chưa tin Chúa, cho chúng con cũng có tấm lòng cũng như ông Pierre. Chúng con làm chứng về Chúa. Chúng con nói về Chúa, về sự chết của Ngài, vì tội lỗi của tất cả chúng con. Chúng con sống lại với Chúa để chúng con có được một niềm tin vững vàng. Chúng con biết rằng Chúa của chúng con đã sống trở lại. Và cũng trong mùa phục sinh này, xin Chúa cũng cho tất cả ông bà chị em chúng con nhớ đến, để cho chúng con thấy được quyền năng của Chúa, sự vinh hiển của Ngài, để chúng con mạnh dạn mà chúng con làm chứng về Ngài cho những người khác. Chúng con cảm tạ Đức Chúa thật nhiều. Xin cho mỗi chúng con đây nhìn thấy những cơ hội mà Chúa dành cho mỗi chúng con, mỗi người ở một hoàn cảnh, một nơi khác nhau. Xin Chúa cho chúng con thấy được để chúng con nói về Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con chẳng chỉ học, hiểu và biết. Xin Chúa cho chúng con mỗi người bằng hành động của mình, bằng lời nói của mình, qua cuộc sống của mình, để chúng con làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cũng tiếp tục ban phước cho cô Yến và người để tới trung tính. Lúc nào cô cũng chuẩn bị kỹ càng để hướng dẫn chúng con trong những buổi học. Chúa nhớ đến công khó của cô, cũng ban phước lại cho cô và gia đình, và cho mục sư. Chúa cho cô có được sức khỏe và có được sự ăn từ nơi Ngài để hướng dẫn lớp học của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài, chúng con có được một người và cô đã dạy cho chúng con. Chú ơi, hôm nay thì chúng con cũng đặc biệt nhớ đến gia đình của mục sư Bùi Trung Ngôn, để chúng con được tin rằng ông vừa hơi thở để về với Chúa. Thì chúng con biết rằng ông về đến nước trời, nhưng chúng con cũng biết là những người còn lại trong gia đình thì có những nỗi
buồn những nỗi nhớ. Đó. Thì ta buồn xin Chúa ngài đến và ngài an ủi trong giờ phút này cho bà mục sư, cho anh chị em trong gia đình và cho có sự an ủi vì đã mất đi người cha yêu dấu của mình. Chúa cũng đặc biệt nhớ đến Diễm Phúc đang trên đường trở về lại Mỹ. Cũng cảm tạ Chúa cho Diễm Phúc có những giờ được gần gũi với ba của mình trong những ngày cuối cùng của ông. Xin Chúa gìn giữ cho Diễm Phúc trở về Mỹ được bình an, cũng an ủi cho em. Con cảm tạ ngài.
Amen.
Con chỉ biết dân gia đình của mục sư trong cánh tay toàn năng của Chúa. Xin Đức Thánh Linh của ngài cũng an ủi em sức trong những giờ phút này. Con cảm tạ ơn ngài.
Amen.
Con có những cũng con cũng nhớ đến những người bị đau yếu trong vòng của chúng con đây, thì xin Chúa cũng thêm sức để chữa lành bệnh thủa hầu chúng con, thấy được quyền năng chữa bệnh của ngài. Chúng con nói vinh hiển của ngài cho những người khác luôn. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ mọi người trong lớp học của chúng con bình an trong tuần tới. Chúng con cảm tạ ơn ngài. Con có bấy nhiêu lời, con xin trình dâng đến với Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh của ngài.
Amen.
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 Amen. Cảm ơn cô Yến cũng như tất cả mọi người.
Yeah. Cảm ơn chị Yến, cảm ơn các mục sư. Từ ngày sao không có đi học gì?
Cảm ơn của mình.
Ngày sao không có đi học? Tại vì ít tờ gửi được trường nó đóng cửa 2 tuần. Yeah. Yeah.
Xin chào tất cả các anh chị.
Yeah.
Yeah. Chào tất cả người. Hoàng.
Ngày mai có chương trình nữa hả?
Anh Hoàng ơi. Anh Hoàng cho tôi hỏi thăm anh chút anh Hoàng. Hello.